Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 1 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau yếu. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp, thưa, có mua đến 200 vang tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi, chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nhưng số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cái nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nơi rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chắc đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hạng ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có phải chỉ có những người giàu có, dư giả thì mới có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn túng thiếu? Mẹ Thánh Teresa Calcutta, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979, đã kể lại câu chuyện sau đây. Ngày nọ, có một thiếu phụ và 8 đứa con dại đến gõ cửa xin gạo. Từ nhiều ngày qua, bà và các con của bà không có được một hạt cơm trong bụng. Mẹ Teresa đã trao cho bà một túi gạo. Người đàn bà nhận gạo, cảm ơn và chia ra làm 2 phần. Ngạc nhiên về cử chỉ ấy, mẹ Teresa hỏi bà tại sao lại phân làm 2. Người đàn bà nghèo khổ ấy trả lời, tôi dành lại một phần cho gia đình người Hồi giáo bên cạnh nhà, vì đã mấy ngày qua họ cũng không có gì để ăn. Mẹ Teresa kết luận như sau, thế giới này sẽ hết nghèo đói nếu người ta biết chia sẻ cho nhau. Càng giàu có, chúng ta càng muốn tích lũy thêm, nhưng càng nghèo khổ, chúng ta càng dễ chia sẻ hơn. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều từ 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá của bé trai. Không những đủ phân phát bánh cá cho mấy ngàn người ăn no nơi và còn dư 12 thúng bánh. Đức Benedicto thứ 16 đã diễn giải điều này như sau: phép lạ này không được làm từ không có gì, nhưng từ những gì bạn có, dù nhỏ bé, mang đặt trong bàn tay của Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta những gì chúng ta không có. Chúa cho chúng ta hiểu rằng, nếu mỗi người đặt vào tay Ngài những tấm bánh, những con cá bé nhỏ, Chúa sẽ làm cho phép lạ được tiếp diễn hôm nay. Bởi Ngài có quyền năng làm cho những cử chỉ yêu thương khiêm tốn của chúng ta trở thành quà tặng lớn lao cho anh chị em chúng ta. Qua phép lạ trên, Chúa muốn con người nhiệt thành cộng tác với người trong mọi lúc. Chúng ta có cảm nhận khi biết sống san sẻ với tha nhân, có phải chúng ta sẽ nhận được rất nhiều niềm vui, sự nối kết với nhau và trở nên thân thiết hơn. Theo Thánh Thomas Aquino, tình yêu thương anh chị em chỉ đáng công phúc khi nào được thực hiện vì lòng kính mến Chúa. Con người là một nhân vị gồm thể xác và linh hồn. Đối với đức tin Công giáo, chúng ta tin vào sự bất tử của linh hồn và sự phục sinh của thể xác. Trình thực Thánh Kinh về tạo dựng diễn tả điều này bằng ngôn ngữ hình ảnh: Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặng ra con người, thọ sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Thân xác và sinh khí của sự sống, cả hai là công trình của Thiên Chúa, nhưng chính linh hồn là điều trước hết làm cho con người là người. Qua linh hồn, con người tương tự với Thiên Chúa, hiện hữu theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao linh hồn có giá trị hơn thân xác. Điều này được biết đến nơi các thánh tử đạo xuyên qua các thời đại. Trung thành với Thiên Chúa thì quan trọng hơn duy trì sự sống thân xác với cái giá của sự phản bội. Nhưng mặt khác, con người không được khinh miệt sự sống thân xác. Không có khẳng định nào mạnh mẽ hơn về giá trị thân xác cho bằng màu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Đức Kitô sinh ra trong một thân xác, phục sinh trong thân xác. Ngài ngự bên hữu Chúa Cha với thân xác vinh quang của Ngài. Chúng ta hình thành một thân thể với Đức Kitô. Chúng ta được phép trở thành những chi thể trong thân mình Ngài. Anh em lại chẳng biết rằng, thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Thân xác con người không phải để gian dâm mà để phụng sự Chúa. Do đó, chúng ta buộc phải tôn trọng thân xác của chúng ta và thân xác của anh chị em, đặc biệt thân xác của những người đau khổ. Như thế, anh em tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. Nói như thế, để chúng ta đừng ưu tiên việc làm đẹp thân xác, ba vòng cân đối, sáu múi cuồn cuộn, mà đặt nhẹ hay lãng quên, kinh kệ lỡ lại. Hãy cho Chúa đi vào cuộc sống, chăm sóc văn phòng yêu thương cả hồn lẫn xác chúng ta qua từng phút giây. Phương thế dễ dàng để Chúa đồng hành với chúng ta trong nhịp sống thời đại công nghiệp là lời nguyện tắc. Nguyện tắc là lời kinh ngắn giúp kết hiệp với Thiên Chúa liên lỉ hơn, dục lòng yêu mến liên tục, tạo ra sự gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, cùng làm vinh danh Chúa trong việc mưu ích cho các linh hồn. Đơn cử như lời kinh nguyện tắc của Chúa Giêsu mặc khải cho nữ tu Consolata: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Hay của Thánh Mông Phô: cùng với mẹ, con làm việc này để yêu mến Chúa, nguyện trước mỗi khi làm việc. Con xin dâng người này cho trái tim tinh tiết của mẹ, nguyện khi gặp gỡ tiếp xúc. Lạy Chúa, ngoài nhu cầu vật chất như ăn uống hàng ngày để nuôi dưỡng thể xác, chúng con còn nhu cầu quan trọng hơn là của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Xin Chúa phù giúp chúng con sốt sắng trong cầu nguyện và yêu mến Thánh Thể Chúa qua việc tham dự Thánh Lễ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Kinh Budapest, Hungary. Giới trẻ Hungary hy vọng nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cha Cornel Fabri, giám đốc học viện mục vụ tại Hungary, cho biết cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại đây trong 3 ngày cuối tháng 4 này khơi lên nhiều quan tâm nơi các tín hữu, đặc biệt là nơi người trẻ. Giới trẻ Hungary hiện nay ở trong tình trạng khó khăn, họ cảm thấy lạc hướng và hy vọng Đức Thánh Cha chỉ cho họ con đường rõ ràng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Fabri nhấn mạnh rằng người Hungary cảm thấy bị ảnh hưởng nhiều vì chiến tranh tại Ukraine. Hơn 1 triệu người Ukraine đã đi qua biên giới của Hungary và việc giúp đỡ những người này là một chiến dịch nhân đạo lớn nhất trong lịch sử của Hungary. Dân chúng tự hỏi về những vấn đề cơ bản của cuộc sống, sự sống và sự chết. Nhiều người trẻ đang tìm kiếm sự hướng dẫn, vì thế họ quan tâm đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cuộc gặp gỡ của ngài với giới trẻ tại sân vận động Budapest có lẽ sẽ có nhiều người ghi danh hơn so với chỗ ngồi trong thao trường. Vì thế một số sẽ phải xem qua màn hình TV. Cha Fabri nói, Đức Giáo Hoàng khích lệ người trẻ, hãy là những người tự do, can đảm và trung thành. Tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng đối với người trẻ, vì họ mất phương hướng trong một thế giới nhiều hỗn độn hiện nay. Vì thế, họ cần một tiếng nói rõ ràng, và Đức Giáo Hoàng có thể chỉ cho họ con đường thuận theo. Tôi nghĩ điều này không phải chỉ áp dụng cho giới trẻ Công giáo Hungary, có một nguy cơ lớn đánh mất căn tính. Nhưng nếu người trẻ biết mình là ai, và họ được Thiên Chúa yêu thương, được Chúa tạo dựng để sống cuộc đời vĩnh cửu, và nếu họ có những mục tiêu và trách vụ rõ ràng trong cuộc sống, thì điều này có thể giúp họ có cái nhìn rõ ràng.
In Roma, Đức Benedicto thứ 16 rút 20.000 euro cho giáo phận hiệu toàn của ngài. Trong di chúc, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã để lại cho giáo phận Velletri Segni 20.000 euro. Đây là một trong 6 giáo phận phụ cận Roma được Đức Giáo Hoàng chỉ định là giáo phận hiệu quả của một thống y khi được thăng thống y đẳng giám mục, nhưng không có quyền tài phán nào trong giáo phận. Đức thống y Ratzinger đã nhận giáo phận này khi được thăng thống y đẳng giám mục vào năm 1993. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, Đức cha Vincenzo Atisella, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Velletri Segni, đã thông báo tin này tại nhà thờ chính tòa Clemente. Cử chỉ này nói lên lòng gắn bó của Đức Benedicto thứ 16 với giáo phận hiệu quả của ngài. Trong 12 năm trời trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức thống y Ratzinger vẫn coi giáo phận Velletri Segni như giáo phận của ngài. Vào năm 2001, nhân dịp kỷ niệm kim thánh linh mục của ngài, ngài đã tài trợ việc tu bổ nền bên trái của thánh đường. Có một tấm bảng bằng cẩm thạch được khắc huy hiệu giám mục của ngài. Ngoài ra, Đức Benedicto thứ 16 cũng tài trợ việc tu bổ thánh đường và tặng một đàn phong cẩm biệt và một chén lễ quý giá. Sau khi Đức Benedicto thứ 16 qua đời, Đức Tổng giám mục Leo Ganswin, bí thư của ngài, cho biết mình đã được bổ nhiệm làm người thi hành chúc thư của Đức Cố Giáo Hoàng. Di chúc này được thay đổi lần chót vào năm 2021. Đức Tổng Giám mục nhận được chỉ thị rõ ràng về việc để lại di sản cho ai, đặc biệt là thư viện của Đức Benedicto thứ 16, từ những sách vở, phụ bản cho tới các văn kiện thời Công đồng chung Vatican thứ hai và các thư tử. Phần lớn các tài liệu này được dành cho Học viện Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ở Regensburg, giáo phận nơi ngài làm giáo sư và khoa trưởng, và cũng là nơi hoạt động của Đức ông Georg Ratzinger, anh của ngài. Ngoài ra, Đức Cố Giáo Hoàng có 5 người họ hàng thừa kế. Đức Benedicto thứ 16 cũng yêu cầu tiêu hủy hết các thư từ riêng của gia đình ngài, không có luật trừ, và Đức Tổng Giám mục Ganswin cho biết đó là lúc ngài đau lòng nhất khi phải thi hành. Đó chỉ là những thư cha mẹ ngài viết cho con cái và thư từ giữa các anh chị em với nhau. Trong cuộc phỏng vấn, dành cho nhóm truyền thông thuộc bang Bavaria hôm 18 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ganswein cũng trả lời những câu hỏi về con đường công nghiệp do các giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng để cải tổ giáo hội. Đức Tổng giám mục nói rằng, sáng kiến này đã dẫn tới những căng thẳng trong giáo hội Công giáo tại Đức và với Tòa Thánh. Tòa Thánh đã nói rõ lập trường và xác định ranh giới rõ ràng trong vấn đề này. Đức Thánh Cha Francisco đã viết lá thư dài 19 trang gửi cộng đồng dân Chúa ở Đức về con đường công nghiệp này, nhưng theo Đức Tổng giám mục Ganswein, thư của Đức Thánh Cha không tạo được ảnh hưởng nào trên những người chủ trương con đường công nghiệp này.
Tin Jerusalem. Gần 147.200 người sống sót trong cuộc diệt chủng cho thấy. Gần 147.200 người sống sót trong cuộc diệt chủng cho thấy trong thời Thế chiến thứ hai hiện đang sống tại Israel theo Viện Thống kê Trung ương của Israel. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 4 vừa qua, nhân ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng, Viện Thống kê ở Jerusalem cho biết 87% những người sống sót vừa nói tuyên bố hài lòng hoặc rất hài lòng với cuộc sống của họ. Mức độ này chỉ ít hơn 1% so với những người cùng lứa tuổi với họ, 88%. 81% cho biết họ hài lòng với tình trạng kinh tế và với tương quan gia đình của họ, 94,2%. Có 17,3% những người sống sót trong cuộc diệt chủng cho biết họ thường cảm thấy cô đơn so với 12,6% nơi những người cùng lứa tuổi. Gần một nửa, tức là 47,8%, nói rằng họ là người đời, không sùng đạo, và chỉ có 9,1% mô tả mình là người xuất sắc về tôn giáo. Trong số những người sống sót trong cuộc diệt chủng và đang cư ngụ tại Israel, có 61% là phụ nữ. Khoảng 38% trong số họ là những người đã trải qua Thế chiến thứ hai và sinh trong khoảng từ năm 1939 đến năm 1945 và 1/5 hiện nay trên 90 tuổi. Chỉ có 4,5% những người sống sót đến Israel trước khi thành lập quốc gia này vào năm 1948. Tổng cộng, tính đến cuối năm ngoái, năm 2022, trên thế giới có 15.300.000 người Da Thái. Trong số này, có 7 triệu người sống tại Israel và 6 triệu người sống tại Mỹ. Tại Đức, theo thống kê vừa nói, chỉ có 118.000 người Da Thái. Trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, hồi năm 1939, trên thế giới có 16.600.000 người Da Thái. Trong đó có 449.000 người sống tại miền Palestine dưới sự cai trị của người Anh.
Tin Regensburg, Đức Quốc. Đức Tổng giám mục Ganswein vẫn chờ Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16, vẫn chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco giao phó một nhiệm vụ mới. Đức Tổng giám mục Ganswein, người Đức, năm nay 66 tuổi, nguyên là chủ tịch phủ giáo hoàng, phụ trách các buổi tiếp kiến. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngài chỉ mang danh chức vụ này, nhưng trong thực tế không làm việc. Sau khi Đức Benedicto thứ 16 qua đời hồi cuối năm ngoái, một số báo chí cho rằng Đức Tổng giám mục sẽ được bổ nhiệm đi làm sứ thần tòa thánh tại Costa Rica, bên Trung Mỹ. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình ở Áo hôm 18 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ganswein nói rằng tin ngài được bổ đi Costa Rica là tin thất thiệt và ngài không biết gì về việc này. Đức Tổng giám mục cũng kể rằng trong buổi tiếp kiến hôm 4 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói với ngài rằng tôi cần có thời gian để ủy thác cho Đức Cha một công tác mới. Trong cuộc tiếp kiến đó, Đức Tổng giám mục đã trình bày cho Đức Thánh Cha về việc thi hành chúc thư của Đức Cố Giáo hoàng. Ngài cũng nói với giới báo chí là hy vọng từ đây tới lễ Chúa Thánh Thẩm hiện xuống ngày 28 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cho ngài biết sứ vụ mới. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Tin tức Thành San Quốc, số ra ngày 18 tháng 4, Đức Tổng giám mục Ganswein bày tỏ lập trường chống lại việc giải quyết vấn đề độc thân giáo sĩ tùy theo từng vùng. Vấn đề này được đặt ra trong dịp Thượng Hội đồng Giáo mục miền Amazonia, có nhiều nghị cụ đề nghị truyền chức linh mục cho những khổ dân có gia đình, gọi là Viri Propati, những người nam chín chắn để giải quyết tình trạng khan hiếm linh mục ở địa phương. Đức Tổng giám mục nói, những vấn đề cơ bản của giáo hội không thể được giải quyết khác nhau từ miền này sang miền khác. Điều này bao gồm cả vấn đề độc thân giáo sĩ. giáo hội phải công bố tin mừng một cách xác tín và tôn trọng lời của Chúa Giêsu. Theo đó, con người có thể sống độc thân vì nước trời. Độc thân vẫn là một hòn đá vấp. Theo Đức Tổng giám mục Jan Swain, Đức Thánh Cha có thể cho phép những người Viri Propati làm linh mục, nhưng nhiều lần Đức Thánh Cha tuyên bố coi độc thân là một hồng ân lớn của Chúa Kitô cho giáo hội. Đức Tổng giám mục Jan Swain bác bỏ lập luận cho rằng người trẻ khó chấp nhận việc độc thân như một lối sống của linh mục. Ngài nói, đó là một lời quả quyết không đứng vững. Hãy nhìn các nước khác và các đại lục khác có sự phát triển các chủng viện và dòng tù. Cả tại Âu Châu, những cộng đoàn trẻ có một số đông đảo người trẻ, dù rằng bạn có thể nói đó là những cộng đoàn bảo thủ.
Kinh Yangon, Myanmar. Số nạn nhân của ăn cướp tại Myanmar lên tới hơn 170 người. Hôm 17 tháng 4 vừa qua, hãng tin Asia News cho biết số nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ không quân Myanmar oanh kích ngày 11 tháng 4 trước đó lên tới hơn 170 người, và những vụ oanh kích này là nhờ võ khí Nga và Trung Quốc cung cấp cho chế độ quân phiệt tại Myanmar. Những vụ tấn công trở thành biến cố hàng ngày đối với dân chúng tại Myanmar, và các dữ kiện khác nhau xác nhận Moscow và Bắc Kinh tiếp tục xuất khẩu võ khí sang nước này sau cuộc đảo chính hồi tháng 2 năm 2021. Trong khi đó, các dân quân địa phương phản ứng lại bằng cách võ trang các máy bay không người lái thương mại. Cuộc oanh kích các thường dân bằng trực thăng chiến đấu Mi-35 của Nga xảy ra tại làng Pasigi ở miền Sakhalin, và trong số các nạn nhân có nhiều thường dân, phụ nữ và trẻ em. Đây là một trong những biến cố đẫm máu nhất từ đầu cuộc nội chiến ở Myanmar. Ông Tom Andrews, tường trình viên đặc biệt về tình trạng nhân quyền tại Myanmar, nói rằng những võ khí đang giết hại tại Myanmar cũng cùng một loại với những võ khí đang giết hại dân chúng tại Ukraine. Sau cuộc đảo chính ở Myanmar, Nga, Trung Quốc và Serbia, đồng minh của Nga, tiếp tục gửi khí giới cho tập đoàn quân phiệt ở Myanmar, và các võ khí này được sử dụng để tấn công cả các thường dân. Nga là nước đứng đầu trong việc cung cấp võ khí cho Myanmar, đồng minh vì những lý do lịch sử và kinh tế với giới quân nhân tại nước này. Giá trị xuất khẩu của Nga sang Myanmar trong năm ngoái, năm 2022, tăng gấp đôi so với số lượng xuất khẩu của Trung Quốc sang nước này. Trong 6 tháng gần đây, các trực thăng tấn công M-35 của Nga được thấy quân đội Myanmar sử dụng. Mặt khác, hãng tin Công giáo Á Châu Vikas ở Philippines truyền đi hôm 17 tháng 4 cho biết, các tín hữu Công giáo bày tỏ lòng biết ơn với Đức Thánh Cha Francisco vì đã nhiều lần kêu gọi cầu nguyện cho nhân dân Myanmar từ lâu ở trong tình trạng đau thương. Ví dụ, ông Robert Cantung, một giáo dân Công giáo ở thành phố Yangon, nói rằng, Đức Giáo hoàng Francisco quan tâm đến chúng tôi, ngài cầu nguyện và tiếp tục nhấn mạnh với thế giới về tình trạng bi thảm của chúng tôi. Gần đây nhất, hôm 15 tháng 4 vừa qua, khi tiếp các tín hữu thuộc giáo phận Cremona, Bắc Ý, về Roma hành hương nhân kỷ niệm lễ phong chân phước cho cha Alfredo Cremonesi, người con của giáo phận, thừa sai tử đạo tại Myanmar, và trong đoàn cũng có một số linh mục, tu sĩ và giáo dân Myanmar ở Roma. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình trạng đau thương ở Myanmar hiện nay và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho nước này. Lần trước đó là trong sứ điệp phục sinh, công bố ngày 9 tháng 4 mới đây, ngài cũng nhắc đến Myanmar và mời gọi cầu nguyện để nước này khắc phục tình trạng chính trị khó khăn hiện thời. Trong thánh lễ Chủ nhật ngày 16 tháng 4 vừa rồi, Đức Hồng Y Charles Bo, tổng giám mục giáo phận Yangon, nói rằng, trong khi nhân dân đã phải chịu kinh hoàng của chiến tranh, chúng ta đừng quên Thiên Chúa và phó thác trong tay Chúa bản thân và mọi nhu cầu. Cả Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện và phó thác chúng ta cho lòng Chúa thương xót, đấng ban cho chúng ta ơn an ủi và dồi dào ơn thánh.
Thank you. sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một đôi vợ chồng già nọ sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Họ chỉ có một cậu con trai rất thành đạt trong kinh doanh và trở thành giám đốc của một công ty lớn ở thành thị. Anh xây nhà to đẹp cho cha mẹ, nhưng vì bận rộn công việc nên một năm anh chỉ về thăm cha mẹ được một lần vào dịp Tết. Hàng tháng anh đều gửi rất nhiều tiền về cho cha mẹ dưỡng già. Dù có cuộc sống tiện nghi và đầy đủ, hai ông bà vẫn cảm thấy rất buồn và thương nhớ con. Một ngày nọ, người cha quyết định lên thành phố một chuyến để tìm đến nhà con trai mình. Gặp cha, người con trai rất vui mừng. Nhưng khi người cha bảo, "Con trai à, mẹ con đang rất muốn gặp con hãy về nhà cùng cha nhé." Người con đã ngập ngừng đáp, "Xin lỗi cha, con đang bận rộn nhiều việc ở công ty lắm, nên chưa thể về nhà cùng cha ngay hôm nay được. Để con thu xếp công việc, rồi tháng sau sẽ về nhà thăm cha mẹ nhé." Nghe con nói, người cha thoáng buồn, nhưng cũng mỉm cười trấn an con. Cha hiểu, con cứ lo công việc của con đi. Ăn xong bữa cơm trưa với con trai, người cha vội vã lên xe trở về nhà của mình. Theo lời hứa, một tháng sau, vị giám đốc trẻ lái xe trở về quê nhà thăm cha mẹ. Khi đặt chân vào nhà, anh chết lặng, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy di ảnh của mẹ trên bàn thờ. Những giọt nước mắt mặn chát tuôn tràn trên hai gò má, người con trai quỳ sụp trước bàn thờ mẹ. Người cha thẫn thờ xuất hiện, nghẹn ngào nói với con, "Tháng trước, mẹ con cảm thấy người không khỏe, muốn gặp con, nên cha đã lên thành phố tìm con. Con không về được, cha nói với mẹ con là con hẹn tháng sau sẽ về. Ngờ đâu tuần rồi, mẹ con bị tai biến, cấp cứu không kịp nên đã đi rồi. Cha gọi cho con liên tục mấy ngày trời, sao con không nghe máy?" Nước mắt tràn rụa, người con trai mở điện thoại ra và nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Tháng rồi, anh mua điện thoại mới và lưu lại số của các đối tác, nhưng lại không lưu số điện thoại của cha mẹ. Khi thấy có số điện thoại lạ gọi liên tục, anh sợ bị làm phiền nên không nghe máy và chặn luôn số điện thoại đó. Vì sự vô tâm của mình, anh đã đánh mất cơ hội gặp mẹ lần cuối cùng trong đời mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình thương của cha mẹ là một tình cảm vô cùng thiêng liêng, cứ đi theo những người con đến suốt cuộc đời. Trong bài thơ có tựa đề Con Cò, nhà thơ Chế Lan Viên đã diễn tả tấm lòng của người mẹ trong hai câu thơ rất cảm động. Con dù lớn, vẫn là con của mẹ. Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Thật vậy, cha mẹ luôn dành tình thương cho con cái của mình, từ lúc chúng còn nhỏ, cho đến lúc trưởng thành, có gia đình và sự nghiệp. Họ luôn trông ngóng bóng dáng những đứa con của mình trở về, nhưng lại không dám thổ lộ nỗi niềm, vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của các con. Cứ như vậy, nhiều người cha người mẹ đã qua đời trong xót xa thương nhớ, vì không được nhìn thấy mặt những đứa con yêu quý của mình. Ngày hôm nay, không thiếu những người con đã vỗ cánh vào đời, rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ, mang trong lòng khát vọng lập nghiệp và xây dựng cuộc sống sung túc. Nhiều người trẻ đã từ giã cha mẹ để đi đến những thành phố và đất nước phồn thịnh. Họ chú trọng và đều đặn liên lạc với người này người nọ, nhưng lại thưa dần những cuộc gọi điện thoại và những chuyến trở về thăm cha mẹ già. Để rồi, có những lúc họ đã đánh mất cơ hội được ở bên cạnh cha mẹ của mình. Người con trai trong câu chuyện bên trên cũng đã không còn có thể gặp lại mẹ, chỉ vì sự thờ ơ và thiếu quan tâm đến sức khỏe và tâm tư của mẹ. Nỗi ân hận ấy có lẽ sẽ theo anh đến hết cuộc đời, và trở thành một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người con về thái độ của mình đối với cha mẹ. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta nhìn lại thái độ, cách cư xử và tình cảm của mình dành cho cha mẹ mình. Giữa những bận rộn, lo toan cho cuộc sống và các mối tương quan với tha nhân, chúng ta có biết dành thời giờ ở bên cạnh cha mẹ để yêu thương họ và được họ yêu thương, hay bỏ rơi họ, và tệ hơn nữa là làm cho cha mẹ phải bận lòng và đau buồn vì cách sống và lối hành xử vô tâm vô tình của mình? Ước gì mỗi người chúng ta biết thể hiện tình thương và lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, và luôn nhủ lòng rằng, ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không? Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con người mẹ, người cha, và cùng chia sẻ với chúng con mọi nỗi niềm buồn vui trong cuộc sống. Xin Chúa ban phước lành và bình an cho cha mẹ của chúng con, và xin giúp chúng con luôn biết sống ngoan hiền, để chu toàn với răn thạo kính cha mẹ, theo luật Chúa dạy. Amen.
Uống nước như nguồn làm con luôn thao kính mẹ cha. Uống nước nhớ nguồn người ơi xin đừng quên nghĩa ân. Bay cao đến tận trời, vinh quang lúc thành tài. Xin người hãy nhớ những công ơn kinh thành nuôi dưỡng của mẹ cha. Nguyện Chúa cho con ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an lành đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Nguyện Chúa cho muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an lành đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.